Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vẫn đang trên hệ thống phát thanh Việt Nam hải ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Sau đây xin mời quý vị đến với chương trình nhạc truyện cuối tuần do Trần Như, Kiều Loan và Nam Anh phụ trách.
Dạ, kính thưa quý vị thính giả, chương trình nhạc truyện hôm nay xin được nối tiếp chuyện Chú Tư Cầu của tác giả Lê Xuyên, và kỳ này là kỳ thứ hai, thưa quý vị.
Dạ vâng, chân như gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi và chào hai vị trong phòng thu âm. Lâu lâu mới được ngồi chung để nói chuyện chút xíu, phải không ạ?
Vâng, cái phần nói chuyện với thính giả và tâm tình với nhau có lẽ là mình sẽ đợi lúc cuối giờ đi chân như.
Dạ vâng.
Tại vì bây giờ thính giả đang nôn nóng biết chuyện gì xảy ra.
Dạ vâng. Thưa quý thính giả, tuần trước thì quý vị thấy là chú Tư Cầu sau khi về nhà và đi chăn vịt thì ra một cánh đồng mà hoang để mà nằm nó nghỉ thì bị phấn ra chọc. Và rồi chuyện gì đã xảy ra? Thưa quý vị, bây giờ
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi sau đây. Thương, bộ anh nói vậy chứ anh mà thương yêu cái khỉ móc gì.
Thiệt mà, đứa nào nói dối cho bà.
Nghe Tư Cầu định thề, bà bắn phấn lấy tay bịt miệng anh ta lại.
Thôi thôi, đừng có thề ẩu, mà thương gì mày với tao hoài à.
Chớ mày biểu tao kêu bằng gì vậy?
Mày tao nữa, anh thiệt à, anh kêu tôi bằng em và xưng anh. Anh không thấy hai vợ chồng anh ba tôi đó làm sao?
Nhưng kỳ cục quá à.
Gì đâu mà kỳ cục, tôi kêu anh bằng anh đó, bộ chết sao?
Thì mày kêu quen rồi, mà mày kêu vậy từ hồi nào tới bây giờ chứ phải mới mẻ gì đâu.
Thì tôi nói thí dụ như vậy đó.
Mày cũng xưng tôi chứ có xưng em như tao đâu.
Phải hả? Tôi, ủa, mà không, em quen miệng rồi.
Thì tao cũng quen miệng như mày vậy á.
Quen thì phải tập kêu lần đi.
Thì cũng phải để thủng thỉnh chứ.
Tới nơi rồi mà cứ thủng thỉnh hoài à.
Mày kỳ quá à.
Phấn xô Tư Cầu ra.
Cũng mày nữa, anh này thì ghét quá.
Thì em, con này nó xuống chuyện ác ôn quá.
Nghe Tư Cầu nói vậy, Phấn vỗ nhẹ vào vai anh ta.
Dữ không? Đó anh coi, dễ ợt chứ có khó khăn gì đâu.
Cái gì cũng dễ, người ta giỏi, còn tao...
Tao nữa phải không?
Còn tôi?
Tôi nữa hả?
Tư Cầu dậm chân xuống đất, nửa như bực tức, nửa như cố gắng lấy chớn để hét lên.
Thì anh!
Hả? Nói anh mà như nện vào cái lỗ tai người ta thì nói làm gì cho mất công?
Cái điều này chắc không nổi quá.
Cái gì mà không nổi? Em tức anh quá à. Người ta kêu anh em nghe ngọt xớt như mía lùi. Còn anh á nha, anh kêu nghe như là dùi đục á.
Thôi, đừng có nói nữa.
Cấm không cho nói hả?
Ai mà cấm cản gì đâu. Anh biết cách kêu rồi mà. Thôi, buồn ngủ lắm á. Để về dưới hàng chân bầu ngã lưng chút coi. Còn phải coi chừng bầy dịch nữa chứ.
Tội nghiệp không? Buồn ngủ lắm, phải không cưng? Thôi lại đây để người ta đền cho.
Vừa nói, Phấn vừa giang nó ra để đi lại ngồi dựa vào gốc cây chuối. Cô lấy một tay sửa mấy tàu lá chuối khô lót sơ sài dưới đất. Xong rồi cô ta ngoắc Tư Cầu.
Lại đi anh.
Tư Cầu tự nhiên thụt lui mấy bước và đáp một cách khó khăn.
Thôi để anh về, từ nãy giờ bỏ bầy dịch lâu quá rồi.
Thì để nó luôn ở đó bộ chết hay sao? Có mất con nào em đền cho. Lại đây nghỉ một chút cho đỡ buồn ngủ. Hay là muốn ngủ ở đây cũng được. Để em coi trừ bầy dịch cho. Lại đi mau anh.
Dứt lời, Phấn vừa vói bứt một cây cỏ lông gà, đưa cọng lên miệng nhăn nhăn, vừa vỗ vỗ xuống đất chỗ trải lá chuối khô bên cạnh để chỉ cho Tư Cầu đến ngồi xuống đấy. Tư Cầu ngần ngừ.
Thôi,
cái anh này kỳ cục quá à. Thì ngồi xuống đây một chút. Ai ăn tươi nuốt sống gì anh mà anh sợ dữ vậy cả.
Ai mà sợ không biết, nhưng ban ngày ban mặt.
Phấn như bị chạm nọc, liệng cọng cỏ lông gà ra xa.
Coi lạ không, anh này nha, thiệt ăn nói hồ đồ quá mà. Em biểu anh ngồi xuống đây chứ có biểu anh làm gì đâu mà anh la làng như vậy chứ hả. Anh bỏ ráo hết đi, việc đâu còn có đó, hơi sức đâu mà nghĩ đông nghĩ tây cho mệt chứ. Như bây giờ đây, chỉ có tụi mình thôi à, thì mình cũng chỉ biết có tụi mình, còn người khác thì kệ họ.
Anh cũng biết vậy.
Cái gì mà hễ mở miệng ra là anh chứ cả Lâm gì đó. Anh nói tiếng Anh nghe một cách gọn lõn qua có được không? Bộ ai hớt hồn anh sao mà anh sợ dữ vậy?
Biết rồi mà.
Ừ thì biết. Ừ hồi nãy nha, em nói tới đâu rồi kìa? Ở đây chỉ có hai đứa mình thôi à. Người khác thì thích kệ họ. Nói là nói vậy chứ, anh nghĩ qua 3-4 tháng này tụi mình ở biệt ngoài này mà có ai dòm, ai ngó, ai xăm, ai soi gì đâu. Huống hồ gì bây giờ nha, ba đứa chằn trâu mắt toi đó, nó kéo qua cồn hết rồi. Tụi mình ở đây cu kia có một mình à, anh coi như vậy, anh khỏi lo gì ráo á.
Tư Cầu nghe nói vậy, cũng xuôi tai một phần nào. Anh ta đứng tần ngần nhìn Phấn, sự bình tĩnh lần lần trở lại. Và anh ta nhận thấy, từ nãy giờ mình xử sự một cách vô lý quá. Nếu anh ta không muốn ở lại với Phấn thì cứ việc đi về nằm đánh một giấc cho sướng thân. Đằng này anh ta vẫn đứng lì ra đó mà lại tìm cách chống chế với Phấn. Đến bây giờ Tư Cầu mới nhận ra rằng mình quyến luyến Phấn một cách khác hẳn mọi khi. Gần Phấn anh ta thấy dễ chịu hơn trước, có một cái gì dịu dàng, êm ái, vuốt ve. Đó là những xúc động mới mẻ đã làm cho anh ta trở nên ngượng ngập, sượng sùng, vụng về. Anh ta nhìn chân chối Phấn và cái hình ảnh của một con Phấn như chưa từng thấy bao giờ dưới ánh sáng của cây rọi mù u làm cho anh ta thấy khô cuống họng và vụt mừng rỡ như sắp phải giải quyết được việc gì ghê gớm lắm. Con Phấn thấy Tư Cầu đứng ngần ngừ ở đó, chẳng nói chẳng rằng, thì cô Dư biết là Tư Cầu đã chịu phép rồi. Cô giơ tay ngoắc Tư Cầu.
Lại đây, ngồi nghỉ một chút coi cưng.
Giọng nói của cô đúng là một giọng ra lệnh. Và mắt cô soi mói nhìn Tư Cầu một cách vừa danh mãnh, vừa trịch thượng. Thiệt chẳng khác gì cái cảnh con mèo vờn chuột. Tư Cầu đi lại gần cô ta, ngồi bên mép mấy tàu lá chuối khô và không biết nói gì. Anh ta khen bâng quơ.
Chà, ở đây rộm mát quá ha.
Chỗ động tiên của ta mà không mát sao được.
Phấn nghiêng mình ra bờ nước để ngó chừng bầy vịt thả gần đó. Cô chỉ thấy thấp thoáng mấy con vịt vì trước mắt cô điên điển mọc đầy khen, nước sâu nên cành lá xanh đầu này có hàng điên điển, đầu kia có đám sậy và ở giữa là lá chuối ổi, nhất là chuối che tàn dợp kín. Thật là một chỗ thần tiên cho mọi cuộc hò hẹn mà cặp mắt của người thứ ba bao giờ cũng là quá thừa. Thấy bầy vịt vẫn ăn loanh quanh ở đó, Phấn yên lòng. Cô lấy tay vẩy vẩy nước bên cạnh bờ rồng như có dáng suy nghĩ một điều gì. Cô vẩy mạnh cho nước văng ra xa, rồi bỗng đưa tay ôm lấy mắt, giọng hớt hớt hải kêu Tư Cầu.
Anh Tư, lại đây mau, không biết con gì nó bay vô mắt em xót quá trời nè.
Tư Cầu xích lại gần, nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại để tìm kiếm con gì trong mắt của Phấn. Thấy bộ điệu anh ta như vậy, Phấn kêu ầm lên.
Cái điệu anh sớ rớ như vậy, biết tới năm nào mới lấy ra được. Ôi trời ơi, sao bây giờ nó cộm, nó cây xé con mắt đây nè. Mau mau đi chứ.
Tư Cầu hốt hoảng, ngồi xích lại gần sát bên Phấn và hỏi.
Đâu, bên con mắt này không?
Quỷ thần ơi, bên con mắt người ta bụng lại đây chứ bên nào nữa mà hỏi. Cứ mau mau, dạch ra thổi cho em không hả?
Thì mau đây nè.
Tư Cầu vừa nói, vừa lấy tay vạch một bên mí mắt Phấn ra, ngó chăm chăm một hồi.
Đâu tao, ủa anh, có thấy bụi bặm hay con gì chẳng đâu?
Nó cộm như cục đá mà anh không thấy. Thôi anh thổi mạnh một cái đi.
Cô vừa nói vừa sát lại, và như để giữ chắc khi Tư Cầu thổi mạnh vào mắt, hai tay cô vịn dính vào hông Tư Cầu. Tư Cầu sang sái vạch mắt Phấn ra, nhưng khi anh ta vừa mới đưa miệng vô định thổi phù một cái thì Phấn bò tay ôm chầm lấy eo ếch của anh ta, ghi mày. Cả hai mất thăng bằng, ngã lăn cù lên mớ lá chuối khô. Tư Cầu lật đật đẩy Phấn ra, ngóc đầu lên. Anh ta nghiến răng, véo mạnh lên bắp vai Phấn, làm cô này ái lên một tiếng.
Đồ mắt thôi à, mày xí gạt tao hả?
Phấn chẳng nói chẳng rằng, quơ tay ôm ghịt cổ Tư Cầu xuống ngực mình. Ban đầu Tư Cầu quá hồi hộp, trán anh ta toát mồ hôi, chân tay lạnh ngắt, run lấy bẫy. Anh ta cúi đầu xuống, vồ vập, hôn như muốn dứt má Phấn ra. Phấn dùng mình, nhắm khít mắt lại, ngoẹo đầu qua một bên, và tóc cô ta sổ tung từ hồi nào. Bỗng có tiếng răng rắc trong nắm sậy, y như là có người dẫm lên mấy ống sậy khô. Liền theo đó có tiếng cười rộ lên.
À, hey, ê ngủ quá ta.
Tư Cầu đứng vùng dậy, nhìn rớn rác. Phấn cũng vội lấy tay víu hai vạt áo lại và ngồi lên. Nhìn trong nắp sậy, Tư Cầu thấy thấp thoáng thằng Năm Xuống, con của bác Tám Tân ở gần nhà anh ta. Thằng Năm Xuân vẫn còn đứng chàng ràng ở đó, chứ chưa chịu đi. Tư Cầu nổi đóa, định ruột nó, nhưng Phấn lẹ tay, níu lại và nói nhỏ.
Thôi anh Thơ, anh rượt nó, chạy tuốt á, cái gì trọng nó bậy nó bạ thì chết tụi mình.
Ông trời á, cũng chẳng chạy khỏi tay tao à, nữa là cái thằng chết đâm đó.
Ờ phải, nhưng mà dầu cho anh có bắt được nó, bất quá thì anh sáng cho nó vài bạt tay chứ, chẳng lẽ anh giết nó được sao? Mà anh đánh nó đau á, nó gì nó mét thì cần chết cả chùm nữa.
Tư Cầu nghe Phấn nói vậy, nó nghĩ cũng phải, nhưng vẫn ngó thằng Năm Xuống lườm lườm. Còn thằng kia thấy vậy cũng biết sơ sơ là nó thắng thế, nên nó không thèm rợm chạy đi đâu hết, mà còn vạch sậy lững thững đi vào nữa. Khôn ngoan và mánh lới hơn Tư Cầu nên lên tiếng dò dẫm trước.
Đi đâu đó em Năm? Lợi đây chơi cho vui. À mà hồi nãy đó em nói cái gì ngộ quá hả?
Thằng Năm đi được vài bước cũng đứng lại phòng xa. Bộ điệu của nó càng làm cho Tư Cầu lộn gan. Nó lấy chân đá bên này một cái, vớt bên kia một cái. Tay mặt nó quay quay cái nạng dàn thung, tay trái nó phẩy phẩy cái nón lá. Mắt nó làm bộ láo liên nhìn bên đông, bên tây, nhưng vẫn ghìm cặp Tư Cầu và Phấn.
Lợi đây ngồi chơi cho mát em Năm. Em thấy cái gì mà nói ngộ đó?
À, giả mù ra mưa hoài, thấy ếch bắt cặp chứ lấy gì mà hỏi.
Nói bậy nè, tao với anh Tư mới lùa dịch qua gần đây nên vô trú nắng chứ có gì đâu.
À không có thì thôi.
Tư Cầu nổi nóng sấp lại, nhưng Phấn cản ra.
Thôi đi anh Tư, việc đâu còn có đó. Em Năm này tuy vậy mà biết điều lắm, tụi mình bồ với nhau hết mà phải không Năm?
Thằng Năm Xuống coi vậy chứ cũng ngán Tư Cầu. Thấy Tư Cầu có vẻ gầm gừ quá, nó vội sụt lui mấy bước. Tư Cầu lừ lừ nhìn nó và giơ tay ra dứ dứ.
Ê Xuống, bộ mày thấy tao không nói rồi mày lên nước hả mày? Mày thấy cái gì thấy kệ bà mày nha. Đứa nào về trọng hó hé điều gì tao nghe được tao dặn hỏng ráo à. Thứ đồ chui lỗ quần mà cũng làm tàn à.
Phấn thấy Tư Cầu nổi xung như vậy, e hư bột hư đường hết, nên vói tay níu Tư Cầu.
Thôi mà anh Tư, để cho em nói với nó mà.
Rồi cô day qua phía thằng Nắm Xuống.
Lại đây chơi em Năm, em đem theo nạn vàng thun đó chứ, có bắn được con nào không?
Phải, nó bắn được á, thì nó xách theo rồi. Thứ nó chỉ để cho bà cố, bà Hồng bắn á, chứ còn nó mà bắn cái gì?
Phấn tức quá, dậm chân xuống đất.
Anh này, sao kỳ cục quá không biết nè. Anh làm ơn tránh qua một bên đi, để cho người ta nói chuyện với nó một chút coi.
Tư Cầu hứ một tiếng, đoạn quay lưng đi ra phía đám ổi. Tuy nóng tánh nhưng anh ta cũng biết nghe theo lời của Phấn, vì thật ra anh ta cũng hiểu cái thế yếu của Phấn và mình hiện thời. Đợi Tư Cầu đi xa, Phấn ngoắc thằng Năm Xuống lại. Năm Xuống lấm lét nhìn Tư Cầu và thận trọng đi bọc bọc lại phía bên gần Phấn. Phấn níu nó ngồi xuống bên cạnh và thủ thỉ:
"Ngồi đây chơi để qua nói cho em nghe nha. Anh Tư á, ảnh tuy nóng nảy vậy mà hiền khô em à. Em còn nhỏ, em không biết chứ qua với anh Tư ra ngoài ngày cưới nhau đó."
Phấn tính phủ đầu trước Năm Xuống, không dè thằng này cũng quá trời.
"Mới có tính hả?"
"Thì nói vậy chứ thế nào mà hai bác bên anh Tư cũng như là bên má qua lại không chịu. Mà thôi, dẹp cái chuyện đó qua một bên đi. Hồi nãy anh Tư á chứ qua giật lộn chơi, em có thấy gì thì để bụng, đừng có nói lung tung nghe em."
Thấy vậy còn Phấn hăm:
"Em nha, mà về trỏng á, em học lại cho người lớn nghe, thì em á bị đòn nứt đít chứ không có chơi đâu."
"Sao bị đòn kỳ đời vậy?"
"Thì em đi rình mò ngó bậy bạ, người lớn họ không chịu chứ sao."
"Dữ không, bây giờ mấy chị mới nói là bậy bạ, chứ hồi nãy chú leo lẻo à."
Phấn nghe nó nói hỗn xược như vậy, tức cành hông, nhưng dáng dằn xuống và nói ngọt như thường:
"Thôi mà em Năm, qua nói thiệt tình chứ không phải là nói quanh nói co gì đâu. Nếu mà em mét á thì không phải chỉ qua với anh Tư bị mà thôi đâu. Em nha cũng không có chạy khỏi cái cảnh ăn bánh tét nhân mây à. Người lớn họ ghét thứ con nít mà đi rình mò xem chùm lén đó lắm."
"À, thì bớt quá, tôi ăn 4 năm đó là cùng, chứ còn..."
"Thì phải rồi, nhưng mà em làm cái gì có ích lợi cái gì không hả? Em nghĩ coi từ trước tới giờ qua với em và anh Tư có ai xích mích điều gì với em đâu. Lâu lâu á em á xin trứng vịt qua cũng cho, còn bữa hổm đó anh Tư ảnh bắt dùng cho em ổ chìa vôi đó, em quên sao?"
"Ừ, cái đó thì có."
Thấy thằng Năm Xuống dịu dịu, Phấn chấp thêm:
"Đó em coi, tụi mình á là chỗ nhờ cậy qua lại, em mà đi mé tụi qua rồi á có té vàng té bạc gì không, cô sướng có ích gì không, hay là đứa trầy di đứa tróc dậy. Mà hễ em đi học chuyện này ra nha, tứ tung ngũ hoành á, thì á mẻn là trời cản anh Tư ảnh cũng không có buông tha em. Em biết tánh ảnh cọc lắm, tới đâu thì tới chứ ảnh cũng bằng thịt em trước đó."
Thằng Năm Xuống ngồi lặng thinh ra dáng suy nghĩ. Phấn biết đã ăn tiền rồi nên đưa mắt nháy Tư Cầu. Tư Cầu đứng giang ra đó chứ vẫn không bỏ sót một lời của Phấn và thằng Năm Xuống. Phấn bồi thêm một đòn cuối cùng:
"Em Năm à, qua nói như vậy em nghe coi có phải không?"
"Ờ..."
"Đây nè, qua còn 5 cắt à, em cầm lấy lát nữa mà nước lớn đó nha. Em ra ngoài rạch á, đón ghe hàng ngoài dàm á, vô mua bánh kẹo gì đó ăn chơi."
Vừa nói, Phấn vừa móc túi lấy ra một tờ giấy 5 cắt gấp làm tư, đưa cho thằng Năm Xuống. Năm Xuống thấy có bổng lộc bất ngờ như vậy, mừng rơn trong bụng. Nó nhoài mình tới, chụp lấy tờ 5 cắt như sợ vẫn thay đổi ý kiến. Tư Cầu liếc mắt nhìn, thấy bộ điệu của nó như vậy, nên tính phá chơi:
"Ê, không dễ gì nuốt trôi 5 cắt đó nghe ta."
Năm Xuống lõ mắt nhìn lại, và Tư Cầu chậm rãi nói tiếp theo:
"Bộ mày tưởng ta làm hột mày sao? Không đâu em, ta hỏi mày nè, mày đem 5 cắt về trỏng mày xài, thiên hạ thấy hỏi rồi mày trả lời làm sao cho xui nè. Chẳng lẽ mày nói đó là tiền mày đi dạch lỗ chó rình bậy mà ra hả? Mà mày nói ấp ứ thiên hạ nghi mày ăn cắp ở đâu đó, thứ tiền đó đâu phải dễ nuốt cho trôi mày."
Nghe Tư Cầu nói vậy, Năm Xuống xuống tinh thần, tay cầm tờ giấy 5 cắt khựng lại, mắt nó hướng về phía Phấn như để hỏi han. Phấn thấy Năm Xuống như vậy, vừa tức cười vừa thương hại, nên vội gỡ rối cho nó:
"Anh Tư nói là anh nói phòng xa như vậy, chứ em cứ cầm đi, khỏi có lo gì ráo á. Nếu em xài mà có ai thấy hỏi thì em cứ nói đại là tiền có qua cho em ăn bánh. Mấy tháng nay em phụ lùa dịch lượm trứng cho qua, nên lâu lâu qua đền ơn chút đỉnh xài chơi vậy mà. Qua nói sơ sơ vậy, em có rõ không?
Rõ lắm rồi. Chị thiệt tài á, còn cái anh Tư kia sao ăn nói đâm ngang quá.
Tao mà không đâm ngang á thì mày về chổng á xài ẩu năm cắt đó, thắt họng cả đám cho bộ giỡn hả?
Anh Tư ảnh lo xa cũng đúng em à, chứ không phải là ảnh muốn cản lá gì đâu. Thôi, trưa quá rồi, em về trổng đi, để qua còn liệu mà lùa lần ba con vịt về chòi cho sớm. Nhớ nghe em, ai có hỏi em thì em cứ nói y như là qua dặn thì trót lọt chứ không có sao đâu.
Thằng Năm Xuống phủi quần đứng dậy. Tư Cầu thấy cần phải an ủi thằng Năm Xuống đôi chút, không phải tại mình ngán Năm Xuống, mà vì muốn tỏ cho Phấn rõ mình cũng biết chiều chuộng Phấn lắm. Anh ta kêu Năm Xuống lại.
Ê mày Năm.
Năm Xuống tưởng anh ta còn kiếm chuyện gì nữa nên vội hỏi.
Cái gì nữa hả cha nội?
Cái thằng này sao kỳ quá. Nó kêu mày lại dặn mày chút nữa có đi về nhớ ghé tạt qua trời của tao. Tao cho thêm một cái tỉnh không đem về đổi bánh bò anh chơi. Bộ mày không chịu hả?
Sao không tưởng gì chứ.
Vậy chứ chưa gì mày cự nữ ta sao?
Thì nói vậy chứ có sao đâu. Thôi chút nữa tôi ghé qua trò lấy cái tỉnh về nha. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Tôi về nghe chị Phấn. Giờ này chắc ghe hàng ngoài giàm thả vô rồi á.
Nói xong nó dùng tuốt. Đợi cho thằng Năm Xuống đi khỏi, Tư Cầu cười phá lên.
Thấy chưa Phấn, đầu dây mối nhợ gì cũng tại em hết nha em.
Hay dữ không, cái gì cũng đổ thừa cho người ta hết à. Chứ hồi nãy đứa nào
đúng rồi, không biết đứa nào hồi nãy làm bộ bụi vô mắt để xí gạt người ta.
Lãng ồn à. Thôi đừng có đổ thừa cho ai hết nha nội, vì cái thằng Năm Súng á, nó làm khó dễ đó. Cũng đủ biết là anh dở ẹt à, không có tài em trị nó thì tụi mình á chỉ có nước là cuốn gói dông luôn à.
Cuốn gói thì cuốn chứ sợ nổi gì.
Bộ anh nói bảnh vậy chứ gặp chuyện anh á, nghe nhát như thỏ đế. Nhiều lúc nghe thiệt tức anh muốn cành hông à.
Thì thôi người ta dở, mà biết người ta vậy sao không giỏi đi kiếm thằng khác đi.
Coi kìa, tại sao mà anh hỏi câu đó. Bộ anh không biết là em thương anh thiệt sao?
Nghe Phấn nói vậy, Tư Cầu vừa hối hận, vừa xót xa và cũng vừa sung sướng trong lòng. Không biết nói gì để an ủi Phấn, anh ta sụt sè, cầm lấy tay cô ta, mần mề mấy ngón tay, rồi cố gắng lắm mới nói ra lời.
Anh biết bụng em rồi mà, tánh anh kỳ cục vậy á, nhưng thiệt tình anh không có gì hết á. Anh cũng giống em như vậy á, anh cũng thương em vậy á.
Phấn cảm động, kéo ghiệt Tư Cầu ôm vào lòng như ôm một đứa trẻ con bé bỏng rất đáng yêu, mà cũng rất vụng về, rất cần đến sự che chở và vun bồi của mình. Xiên xiên qua mấy tàu lá chuối, Tư Cầu nhẹ nhẹ đẩy Phấn ra.
Mới có lầy quay một chút mà trời xé rồi ha. Thôi tụi mình cũng liệu lùa dịch về chứ.
Ừ mau quá ha.
Chà, cái điệu này riết rồi bỏ bê công ăn việc làm hết à.
Sao anh sao mà cứ lo ba láp hoài à? Có mừng cái gì đâu mà bỏ bê. Anh nói cái điệu đó, đến khi tụi mình nên vợ nên chồng á thì bỏ hết công việc chắc à.
Thì cũng đâu đó à.
Được vậy thì em cũng lại luôn à.
Chê nữa đi.
Ý liều liều mắc cỡ nè. Người ta nói một chút vậy mà cũng chầm bầm, giận lẫy thì có ngày xảy cùi.
Tư Cầu để yên cho cô ta chọc, rồi bất thần há miệng cắn lấy ngón tay của cô ta. Phấn kêu một tiếng rồi giật phăng ra. Rồi cô vừa đưa ngón tay lên miệng suýt xoa thổi, vừa lẩm bẩm
cả người ta đau thấy mồ à, chuột chó à.
À, chửi nữa đi.
Chửi nữa rồi có sao không?
Thôi thôi, không có sao. Dầu danh danh gì hết liệu mà đi lùa dịch về chứ bộ, tính ở đây nói tầm ruồng hoài hả?
Không biết ai nói tầm ruồng à.
Thôi lại bà, anh về chứ nghe cưng.
Bộ không đợi người ta nữa hả?
Ôi trời ơi, thứ đi về đó dưới đây mà chờ đi đợi cái nỗi gì không biết à.
Ừ thì thôi, anh đi về trước đi.
Tư Cầu xây lưng đi, nhưng vừa tới đám sậy, anh lại ngoái đầu nhìn lại Phấn. Phấn cũng đứng yên nhìn anh ta một cách vô cùng mặn nồng. Tư Cầu bước đi vài bước, rồi lần khân đứng lại. Phấn thấy vậy, lấy tay khoát khoát, ra dáng xua anh ta đi.
Dìa đi cưng, bộ em biến mất sao mà sợ? Hồi nãy sao khăng khăng, đòi gì mà bây giờ lại hỏng đi đi?
Tư Cầu vụt chạy u lại Phấn, hôn nhanh lên má nó, rồi đâm đầu chạy đi. Phấn kêu giật ngược nó lại.
Anh Tư, tối nhớ qua nghe.
Ừ mà.
Ừ cho chắc nghe.
Chắc mà.
Nói xong, Tư Cầu chạy về phía bờ rồng. Vừa chạy, anh ta vừa hí hửng, quơ tay ngắt liệng tứ tung mấy cái đọt cây re ra ngoài lối đi. Trong lúc đó, Phấn mặt mày tươi rói, cúi xuống lượm cái nón lá và cây roi lên, rồi lững thững đi ra ruộng nước lùa vịt về. Sập tối là Tư Cầu đã cơm nước tắm rửa đâu đó xong xuôi. Anh ta coi bầy vịt con một lượt, rồi đến bỏ rơm thêm và đốt cỏ un muỗi cho con trâu sấm. Anh ta làm gấp rút, để rồi còn qua bên Phấn. Nhưng khi nhìn con sấm nằm nhơi cỏ, chốc chốc lại khịt khịt mũi và quơ sừng xua mũi. Tư Cầu bỗng thấy đôi chút bứt rứt trong lòng. Anh ta tần ngần đứng nhìn con sấm, khẽ thở dài, vói tay đập đập lên mình con trâu, rồi lầm lũi đi xuống mé nước chống xuồng qua bên chòi của Phấn. Từ trong chòi nghe tiếng xào xạc dưới mé ruộng nước, Phấn đã chạy ra lên tiếng.
Dữ không, chừng này mới qua tới à?
Tư Cầu đầu óc còn nặng chình chịch vì những ý nghĩ ban nãy, nên chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống đất, kéo mũi xuồng dướn lên bờ cỏ. Xong xuôi, anh ta lững thững đi vô chòi. Phấn thấy anh ta lầm lì như vậy cũng ngại lên tiếng và chỉ lẳng lặng đi theo sau. Trong chòi, cây dọi mù u cháy chập chờn. Vào đến nơi, Tư Cầu phải phủi chân ngồi xuống mép nóp, lật túi thuốc ra vấn hút. Phấn trầm ngâm nhìn anh ta một hồi, rồi gợi chuyện.
Tối nay ít mũi quá ha.
Ờ.
Có chuyện gì vậy anh Tư?
Không, không có chuyện gì hết á.
Không có làm sao mà mặt mày bí xị vậy?
Tư Cầu hít vài hơi thuốc, rồi nhả khói ra từ từ. Anh ta kiếm cách trả lời sao cho xuôi để Phấn hiểu, nhưng anh ta lúng túng tìm không ra câu.
Có mà cũng như không có gì hết. Thiệt khó nói cho em hiểu quá Phấn à.
Anh này sao bữa nay rắc rối quá à?
Tư Cầu nghe cô ta nói vậy cũng phải tức cười.
Gì rắc rối? Mà có rắc rối thì cũng tại bà hết á.
Phấn nghe anh ta nói như vậy, vội chạy đến ngồi xiết một bên.
Coi kìa, sao lạ vậy? Bộ cái gì anh cũng đổ thừa cho em hết trơn hết trọi vậy sao?
À mà thèm đổi thừa.
Vậy chứ tại sao anh nói tại em?
Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Mà nói tại em là tại em thiệt chứ không phải chơi đâu à.
Nữa.
Thì để người ta nói cho biết nè, chứ cứ xí ngang vô hoài à. Anh nói tại em mà không phải anh đổi thừa cho em đâu à. Tại em là ở cái chỗ em với anh hai đứa tụi mình thương nhau.
Bộ tụi mình thương nhau rồi chết hả?
Tư Cầu nắm lấy hai vai cô ta giữ lại,
Không phải vậy đâu. Nhưng để rồi em coi. Sao anh thấy cái yêu thương nó rắc rối quá mà. Bắt anh cày mấy công ruộng khô, phát mấy công đất cỏ năng, anh không có ngán. Chứ tụi mình mới có lộn xộn với nhau chút đỉnh mà sao anh thấy mệt quá.
Nghe Tư Cầu nói một cách vòng quanh như vậy, Phấn cũng hiểu được đôi phần tâm trạng của anh ta. Vì vậy Phấn hơi yên tâm để quay qua chọc chơi.
Anh sao dở ẹc à? Chưa gì mà đã kêu trời như bỗng mà anh nói vậy, chứ bộ chỉ có mệt không thôi hả?
Tư Cầu sợ phật ý cô ta nên vội trả lời.
Không phải vậy đâu, anh cũng thấy vừa ý lắm chứ. Nhưng nói thiệt với em á, hễ buông ra rồi anh thấy như có cái gì nó bứt rứt cắn rắn trong bụng mình. Không biết em có vậy không chứ sao anh thấy hơi lo lo á. Mà thiệt tình cũng chẳng biết lo cái gì nữa.
Anh này thiệt là kỳ cục à, hơi đâu mà anh đi lo bá dơ chứ. Mà em hỏi anh, mà chứ anh lo cái gì? Tụi mình đã có cái gì chưa mà lo hả? Cái thứ mới chàng ràng một chút mà anh làm như đã ăn nằm năm bảy mặt con rồi á. Nhiều lúc quá thiệt, ngán anh quá đi, ngán là như ăn cơm nếp vậy.
Nghe Phấn nói như vậy, Tư Cầu không thấy phật ý mà thấy buồn buồn. Trên con đường tình ái và nhiều mặt khác nữa, anh ta còn thua Phấn đủ mọi điều. Mà nếu số phận có ghép cho anh ta với Phấn phải đi với nhau thì thế nào, anh ta cũng lúc thúc theo sau lưng chứ không sao sánh ngang được với Phấn. Tư Cầu khẽ thở dài, anh ta hít một hơi thuốc chót, lấy đuôi thuốc thấm ướt dán lên cột tre, rồi trầm ngâm nhìn ánh lửa trờn vờn của cây dọi mù u. Phấn ngắm nghía bộ tịch của anh ta như vậy, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, một cái mỉm cười rộng lượng.
Anh Tư à, em nói cái này mà anh đừng giận nghe. Gì mà yếu xìu vậy?
Thì mặn nè, thiệt rắc rối.
Cái gì anh cũng than rắc rối hết à. Muốn không có rắc rối thì cứ ở yên trong nhà, mắt ngơ, tai điếc, không có rõ ràng gì hết á.
Thì cũng muốn vậy chứ.
Cái bộ anh thì chỉ nói phát giỡn thôi à. Muốn rút ở nhà mà cũng không có buông ngoài ngõ, đằng nào anh cũng trơn dơn hết à.
Thấy Tư Cầu làm thinh, Phấn bắt chớn tiếp theo.
Anh Tư à, em thương anh lắm nha, em mới nói nha. Anh phải ráng sửa đổi cái tánh nết làm sao, chứ lù khù lù khờ hoài như vậy thì không có êm đâu anh.
Vậy đó phải xảo trá lanh lợi hả?
Không phải vậy đâu. Nói thiệt với anh nha, em mến anh một phần lớn cũng là tại vì anh thiệt thà. Nhưng mà anh Tư à, cái chuyện của chúng mình đó, mến thương nhau là đã đành rồi, tụi mình phải lo đến những cái chuyện khác nữa chứ. Nhưng mà chuyện làm sao cho tụi mình ăn ở đầm thắm, bền bỉ với nhau, những mà chuyện thiên hạ dòm ngó dị nghị.
Chà, rắc rối quá. Anh thú thiệt với em à, nhiều lúc á anh cũng lo lắm chứ phải không đâu. Nhưng lo là lo khơi khơi vậy chứ anh không biết phải lo làm sao nữa.
Thì em biết mà, anh thì đúng như vậy chứ có sai chạy một ly nào đâu. Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi, tới đâu hay tới đó.
Tư Cầu như chút được gánh nặng, nói liền theo.
Phải rồi, tới đâu hay tới đó, lo trước làm gì cho nó mệt à.
Phấn véo má anh ta một cái.
Anh nha, thì cái gì cũng sợ mệt, mà thấy cái gì cũng muốn nhào vô hết á.
Đừng nói bậy mà.
Ừ thì bậy, nhưng người ta nói cho mà biết nha. Anh á, mà cứ nhát như thỏ đế vậy á, rồi có ngày tiếc hồi hội đó anh Tư.
Tiếc hồi hội, ý trời. Bộ con này nó nói đàn bà con gái khác chết tiệt hết rồi sao chứ.
Giỏi quá ha. Chết tiệt á, hay không thì không biết, chứ không có dễ gì mà kiếm một đứa như con này đâu nghe. Anh á, sao cứ nói cái mẫn đó hoài à. Gặp con khác mà cái điều anh như vậy á, thì á, cũng đến nước mà ngồi một đống mà nuốt nước miếng chứ làm gì ai được. Hiểu anh quá mà anh Tư. Không có con này á, anh cũng co tay chứ bảnh gì.
Thấy Phấn hăng như vậy, Tư Cầu xuống nước.
Thì giỏi. Sao chuyện đó bỏ qua bên đi, không phải rảnh rang vui sướng gì qua đây để cãi lộ ngàn.
Nói đã rồi mà hãy người ta mở miệng ra thì nói dẹp lại, khôn quá ha.
Thôi, tôi lại bà, tôi chịu thua rồi.
Phấn cũng cười và đưa mắt long lanh nhìn anh ta.
Chịu thua thì phải thưởng cho người ta cái gì hả?
Thưởng cái gì cũng thưởng hết ráo hết à.
Tư Cầu ôm siết lấy cô ta.
Qua chừng thằng Năm súng nó rình cái kìa.
Mười súng cũng không ngán là năm súng à.
Phấn giãy giụa trong đôi cánh tay kịt cứng của Tư Cầu như muốn vụt ra, nhưng rồi lại gục đầu trên vai anh ta, thân mình né qua tránh lại rồi cười hăng hắc.
Buông người ta ra đồ quỷ nha, làm cho người cha nhộn thấy mà.
Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng ghì chặt lấy cô ta, rồi cả hai cùng ngã chồng lên chiếc nóc. Bên ngoài gió thổi lào xào vào mái chòi tranh, bầu trời đen sẫm không có đến một vệt nhỏ mây, và muôn vàn vì sao lấp lánh như những chấm đèn dầu li ti nhấp nháy trong khoảng gió lộng. Một đôi le le líu tíu gọi nhau bay về một góc đầm vắng nào. Cầu ăn cơm xong đang ngồi vấn thuốc hút thì Phấn chống xuồng qua tới. Tư Cầu vừa đưa điếu thuốc lên môi, lè lưỡi dán mép giấy, vừa hỏi:
"Chừng này qua đây làm gì đó? Bộ tính bỏ luôn bầy dịch trong đồng giao cho mấy gốc chân bầu giữ dùm hả?"
Phấn mắc lo kéo mũi xuồng gác lên bờ cỏ nên chưa kịp trả lời thì Tư Cầu lại hỏi luôn:
"Ủa, bộ tính là lâu sao? Để tối người ta qua mà."
Phấn nổi sung cự nợ.
Không có biết móc gì gì cũng nói càng à. Bộ anh tưởng người ta qua đây để làm cái gì khác chắc. Mà giả tỷ à, bây giờ người ta muốn đó, anh có giỏi trốn được không? Mãi hơi hoài thế mà ghét. Làm bộ vậy chứ bây giờ buông ra lại không chụp nấu chụp miếng.
Tư Cầu bị Phấn dồn cho một hơi xuống nước, cười giả lả.
Nói bậy nè. À, mà qua đây có chuyện gì đó em cưng?
Sao hồi nãy hổng làm ơn hỏi dùm một cái cho người ta nhờ, lại bày đặt nói, càng nói mạng à.
Tư Cầu cười hề hề, chạy lại, nắm tay cô ta dẫn vào chòi.
Thôi thôi, người ta chịu thua rồi mà, qua đây có chuyện gì không em?
Có chuyện mới qua chứ bộ, ở không qua đây khơi khơi vậy hả?
Thì người ta biết rồi mà.
Tư Cầu vừa nói, vừa choàng tay, ôm ngang lưng cô ta, kéo sát vào mình, vẫn để yên một hồi. Rồi xô ra, vùng vằng nói:
"Hồi tối thấy ghét anh quá."
Nói tới đó, cô đỏ bừng mặt, cúi gầm đầu xuống, tay mân mê mấy cái nút bóp trên áo túi. Tư Cầu nghe cô ta nói vậy, hơi hoảng vì không biết cô ta muốn gì, và rụt rè hỏi lại:
"Có sao không em?"
Phấn nguyết yêu nó:
"Còn hỏi có sao nữa? Kỳ quá, từ nay sắp lên em."
Cô bò lừng ngang câu, ôm ghì lấy Tư Cầu, rồi sụt sịt khóc. Tư Cầu vừa gỡ cô ta ra, vừa hỏi:
"Coi kìa, ai làm gì mà khóc vậy?"
"Anh không biết anh làm cái gì hả? Mới có hồi tối tới bây giờ mà lại dở cái giọng đó ra rồi à."
"Khổ quá à. Ai có dở giọng gì ra đâu. Thì có cái gì nói phức ra coi được không? Thiệt đàn bà con gái, hễ rớ tới là hay rắc rối tụi mẹ."
"Thì ai biểu rớ tới rồi kêu."
Nói tới đó, Phấn lấy tay quyệt mạnh chùi nước mắt, nhưng rồi lại mếu máo:
"Tôi biết mà, anh làm bộ vậy chứ có thương yêu gì tôi đâu. Bây giờ dĩ lỡ ra rồi, có sao đi nữa tôi cũng phải ráng chịu à."
"Trời thần ơi, thì ai có làm gì đâu mà kể lể khóc thàn không biết à. Em là sao kỳ quá Phấn à."
"Ừ, tôi kỳ á."
"Em cứ vậy hoài à. Có cái gì á thì em cứ nói thẳng bạch tuộc ra anh nghe coi. Chứ em cứ lắc léo quăng co vậy á, bà nội anh cũng không có biết đường đâu mà rò nữa."
"Thì còn chuyện gì nữa, cái thằng Năm súng đó chứ ai."
"Sao? Bộ thằng ôn hoàng dịch lễ nó đi mất hả?"
Phấn kéo tay nó ngồi xuống lại.
Không có phải vậy đâu. Để thủng thỉnh rồi em nói hết đầu đuôi cho anh nghe.
Chứ nó không đi mét. Ờ mà phải, nếu đi học lại ở trong nhà thì tụi mình đã có chuyện lôi thôi rồi chứ đâu có êm ru bà ruột như vậy. Vậy chứ thằng bà giật đó nó còn lộ sổ gì nữa đó.
Thì yên một chút để cho người ta nói, chớ chưa chi mà anh hân hớt vậy rồi làm sao mà em nói được.
Ừ phải.
Thằng Năm Súng nó ra nó đòi tiền nữa.
Em nói thiệt hay chơi á?
Bộ giờ giấc này người ta ở không sao mà qua đây giỡn chơi chứ.
Ờ mà em có đưa tiền thêm không vậy?
Không có sao được.
Đưa tiền cho nó chi vậy? Thiệt ngu quá mà.
Ngu ngu anh á, cái gì nói cũng giỏi hết á. Phải hồi nãy á, em chỉ nó qua bên anh để coi anh tính làm sao cho biết à.
Nó mà giác mặt qua đây á, thì bà hú nó à.
Giỏi. Rồi nó về nó mét thì bà cứu tụi mình.
Vậy chứ em đưa thêm cho nó bao nhiêu nữa? Nó có đòi bao nhiêu không vậy?
Đòi á thì nó không có dám đòi, nhưng mà nó chỉ xin mình cho nó mượn đỡ thôi.
Phấn kể lại chuyện làm tiền của thằng Năm Xuống cho Tư Cầu nghe hết đầu đuôi rồi nói tiếp.
Nó nói vậy chứ tuy mình á cũng tức cành không, nhưng mà cũng đành bóp bụng đòi tiền ra.
Bộ em cho nó đủ ba cắt hả?
Chứ bao nhiêu bây giờ?
Sao không bóp lại? Đưa cho nó một hai cắt gì đó không được sao?
Cũng giỏi nữa, làm tài khôn hoài à.
Nói vậy cái thằng ôn dịch vật đó nó đòi đủ ba cắt hả?
Không đòi móc xì gì hết, nhưng mà mình phải đưa ra cho nó dây đó.
Tức Cầu ngồi yên một hồi rồi hỏi.
Vậy nó được mỏi? Nó đòi hoài rồi tiền đâu mà đưa cho nó?
Bởi vậy nên người ta mới qua hỏi của anh tính sao đây.
Tính cái gì nữa bây giờ?
Thiệt nha, qua mà bàn với anh á mà anh nói triết hết như vậy á thì kể như không vậy đó.
Thì cũng để thủng thẳng rồi tụi mình liệu chứ. Không lẽ để thằng trời đánh đó chơi cha vậy hoài sao?
Việc trên bình đích rồi mà cứ thủng thẳng hoài, mời mốt mà nó ra nẹo tiền nữa rồi mới tính sao. Anh cái gì cũng không ngơ hết à, cái gì cũng đợi cho người ta dưng tới miệng hết à.
Cái thằng dạch lỗ chó nhìn bậy một chút rồi đã xước con mắt á, mà còn có tiền xài nữa ha.
Nói bậy nè.
Tư Cầu được chớn cười ha ha, rồi với tay ôm lấy vai Phấn, cô ta gạt phăng anh ta ra cự nữ.
Thôi đi đồ quỷ nè, không có lo tính toán gì hết mà cứ lo giỡn hoài à.
Ừ thì tính mà tính cái gì bây giờ hả?
Mèn đét ơi, từ nãy tới giờ đó nói muốn rã ơi mà bây giờ lại hỏi là tính cái gì. Thì tính cái vụ thằng Năm Súng nẹo tiền chứ tính cái gì nữa.
Ờ phải, mình phải làm sao cho nó hết đòi tiền nữa.
Phải, rồi sao nữa?
Phấn gật đầu và nhìn chăm bầm vào nó. Tư Cầu ngồi thừ ra một hồi rồi lẩm bẩm.
Tính sao, không cho tiền thì nó mét, mà cho tiền thì nó đòi. Được rồi, để anh đón đường làm bộ hăm he cho nó ngán, hay đập đại mẹ nó một trận thì nó tưởng đến nhà chứ gì.
Thôi đi ông nội ơi, ông làm vậy chứ chẳng khác nào xúi cho nó đi mét cho mau, để tụi mình chết cả đám hả?
Chà, điều này khó quá ta. Vậy chứ em không có tính cách nào khác được hay sao?
Nếu mà có cách khác thì người ta chẳng qua đây làm gì cho mệt xác à.
Ờ phải, mình phải nghĩ cách gì để cho thằng Năm Súng hết dám hé miệng được nữa. Nó nhìn lén mình rồi nó đi nẻo tiền.
Nói đến đó, Tư Cầu như chợt nghĩ ra điều gì, vỗ tay sưng nệm một cái bóp rồi nói lớn.
Phen này chết ba thằng Năm Súng rồi.
Phấn ngạc nhiên hỏi.
Sao mà chết? Nói ẩu hoài à?
Không biết đắt gì hết cũng là người ta nói ẩu à.
Phấn xích lại gần anh ta, ngọt ngào hỏi.
Chị, chứ anh tính làm sao? Anh không có nói rõ cho em nghe với.
Thì dễ ợt. Hồi đó nó nhìn lén được tụi mình nên nó mới kiếm chuyện làm khó dễ. Bây giờ tụi mình phải kiếm cách làm cho nó nhập phe tụi mình thì nó câm họng lại liền.
Phấn ngẫm nghĩ một hồi nhưng không hiểu Tư Cầu tính toán cái gì nên tức hỏi lại.
Cái gì mà nói nhập phe nhập bọn lung tung ở trong đó vậy?
Tư Cầu nhìn cô ta với nửa con mắt.
Con này sao nó hư hết chỗ nói. Đây nè, nhảnh cái lỗ tai lên nghe người ta nói nè. Mình phải dụ khỉ sao cho thằng Năm Súng làm y cái cảnh của tụi mình. Mình phải bắt cặp cho nó, rồi đợi chừng nào nó ăn câu mình nhảy ra bắt tại trận. Như vậy
ông cố nó sống vậy á, biểu mét nó cũng hết dám hó hé, nhà tưởng đến già không có dám đụng chạm gì tới hai đứa mình nữa. Thiệt là khỏe ru.
Phấn vẫn còn hoài nghi.
Em với anh thì bắt cặp được chứ cái thằng Năm, còn mũi giải lòng thòng mà bắt cặp cái nỗi gì, mà bắt cặp nó với ai mới được chứ. Chứ nó thì con nít trăng biết khỉ khô gì, như vậy làm sao mà nó biết lẹo tẹo như tụi mình được mà bắt tại trận.
Đấy, anh đừng có lo. Chà, hôm nay không biết ông gì ứng mà mình nghĩ cái kế này hay quá trời à. Nó không có cặp á, thì mình kiếm cặp cho nó, thiếu gì. Nó không biết lẹo tẹo á, thì mình chỉ bảo cho nó. Ôi, cái thằng quỷ đó mà mấy hồi.
Bậy nè anh, bộ anh tính làm thiệt sao chứ?
Ê, em làm ơn coi kỹ cái mặt thằng này có phải nó giỡn không chứ?
Thấy bộ điệu Tư Cầu, Phấn bắt tức cười, nhưng thích chí, cô ta gịp đầu Tư Cầu xuống, hôn một cái chót lên má, rồi nói:
Chà, bệnh quá ta, mà anh tính bắt cặp nó với ai vậy? Anh liệu mà làm chứ cái vụ này không có phải dễ đâu nghe không? Anh để ạch đuổi rồi đổ bể tùm lum lên hết thì tụi mình chỉ có nước độn thổ đó.
Biết mà, bắt cặp với ai hả? Ôi, thiếu gì? Con bông, con chọn, hàng hà xa số, con nào mà không được. Ừ, thôi mình lựa con bông đi, nó ở gần nhà em đó, và cũng thường cặp bè cặp bạn bên thằng Năm súng lắm á. Đúng rồi, để cho hai đứa chết luôn.
Quý vị vừa nghe xong phần 2 câu chuyện Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Và xin mời quý vị tiếp tục đón nghe phần 3 vào chương trình tuần sau thưa quý vị. Bây giờ thì ban đọc truyện chúng tôi còn được mấy phút, 7 phút. Xin mời quý vị có ý kiến đóng góp về câu chuyện Chú Tư Cầu hôm nay. Mong quý vị gọi vào số điện thoại là 571-482-7486.
Vâng, kính thưa quý khán giả, chương trình tuần bắt đầu bước vào năm mới thì chúng tôi đã gửi đến quý vị câu chuyện dài, đó là Chú Tư Cầu. Thì tuần trước thì câu chuyện chúng ta không có thời gian để cho quý vị gọi vào để cho biết ý kiến câu chuyện này ra sao, nhưng mà tuần này chúng ta còn khoảng chừng 6 phút nữa để quý vị có thể gọi vào để cho biết ý kiến cái câu chuyện này nó như thế nào, để cho ban đọc truyện đọc mỗi ngày đọc coi như là
hay hơn.
Dạ vâng. Số phone một lần nữa đó là 571-482-7486, 571-482-7486. Đó là số phone mới của đài để quý vị có thể gọi vào để mà cho biết ý kiến, cũng như là chương trình. Cái số phone này cũng là cái số phone mới bắt đầu của đài. Một lần nữa đó là 571-482-7486. Và bây giờ thì trên làn sóng có một vị thính giả vừa mới gọi vào, xin vị thính giả đó lên tiếng ạ. Hello.
Hello, dì là dì Ba.
Dạ, chào dì Ba.
Dạ, chào cô Nam Anh, chào cô
Kiều Loan.
Chào Kiều Loan với chào chú Trân Như. Câu chuyện hay quá mà chú Tư Cầu với Dõm dễ thương quá. Dạ, năm mới dì Ba không biết nói gì hơn á. Cầu chúc cho quý cô, quý chú trên đài bước sang năm mới mạnh khỏe, vui vẻ và may mắn nha.
Dạ, tôi cảm ơn nha. Dạ.
Hay
dạ.
Quá, câu chuyện hay quá mà mấy chú mấy cô đọc cũng hay quá chừng luôn.
Dạ, cảm ơn lời khuyến khích của cô. Dạ.
Dạ, cảm ơn cô Nam Anh ha.
Dạ vâng, chuyện còn rất dạ. Dài, mong là dì Ba sẽ
tiếp tục theo dõi.
Dạ.
Cảm ơn dì Ba.
Dạ.
Mỗi ngày cấn thêm nha. Dạ.
Vâng, Kiều Loan xin mời vị thính giả khác trên làn sóng ạ.
Dạ, tôi Tuấn hả? Tiền.
Dạ, chào anh Tuấn ạ.
À, chào chị Kiều Loan, chị Nam Anh và Trang Như.
Dạ.
À, chuyện chú Tư Cầu này rất là hay, so với chuyện là con Lân, ông Kỳ Lân hôm trước cũng hay nữa. Thì nói tóm lại là từ hồi đọc truyện tới giờ chỉ tôi thấy hai chuyện này là hay nhất.
Dạ.
Yeah. Yeah. Cũng mong tiếp tục cái lựa những chuyện hay đọc thì nghe nó hấp dẫn hơn.
Dạ, yeah, yeah. Cảm ơn Tuấn ạ.
Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Yeah. Có chương trình này cũng là hấp dẫn.
Dạ rồi, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Dạ vâng.
Dạ, dạ cảm ơn, dạ vâng.
Dạ, anh đã góp ý kiến cho biết chuyện, coi như bao chuyện càng ngày càng đọc chuyện, chọn những chuyện hay để gửi đến quý thính giả. Dạ vâng.
Dạ vâng, chuyện này thì Nam Anh và Kiều Loan, Trân Như đã chọn bởi vì khác hẳn những chuyện mà đã đọc gửi đến quý vị thính giả. Như chuyện vừa mới qua là chuyện dài của Quỳnh Giao, thì câu chuyện của Quỳnh Giao thì cái sự văn vẻ và những văn chương của thời mới. Và đây là một chuyện quê rất là mộc mạc, khác hẳn để gửi đến quý vị thính giả. Mong rằng quý vị sẽ cảm nhận được cái sự mộc mạc chân chất của người miền quê ngày xưa, mà chúng ta có lẽ lâu lắm rồi mới lại có dịp để mà hồi tưởng lại.
Vâng, như chuyện thứ quý vị có, mình có một vị thính giả khác có nhận thấy rằng chuyện này nó rất sát với cái đời sống của chúng ta. Và bây giờ thì xin mời vị thính giả đang có trên làn sóng ạ.
Có phải Linh Bắc Xuyên đây?
Dạ, thưa chào anh Linh ạ.
Ôi, chào Lâm Anh, chào Kiều Loan, chào Trinh Nhi.
Dạ. Sao
quý vị đọc cái câu chuyện này mà tôi nhớ cái thủa của tôi, sao tôi dựng, tôi còn dở hết đi Tư Cầu đó nha. Phải đạo Tư Cầu còn đỡ.
Tại vì Tư Cầu có cô Phấn, cô ấy chỉ dẫn huấn luyện.
Còn giờ chứ mình nghĩ lại mình dở hơn Tư Cầu thiệt đấy chứ.
Dạ chắc là tại vì anh lúc đó anh
chưa gặp cô Phấn.
Ôi nó nhát quá đi. Thôi cảm ơn anh chị em trên đài kể câu chuyện này hay quá, nghe vui quá.
Dạ thế cảm ơn Tuấn. Dạ. Anh Linh. Dạ, dạ vâng. Và dạ, bây giờ mình mời vị thính giả khác vì chúng ta còn 2 phút nữa. Dạ,
dạ vâng, vị thính giả đang có trên làn sóng ạ. Hello. Dạ vâng, thưa xin.
Dạ, dạ. Tôi là Văn A Phương Sư Nha. Tôi có ý kiến về quyển chú Tư Cầu.
Dạ.
Tôi đọc cái quyển này từ hồi nhỏ lận, và hiện giờ cái quyển này đương ở trước mặt tôi.
Dạ.
Tôi có thể nói quyển chú Tư Cầu của Lê Xuyên là ở miền Nam là số 1. Ông không có thua một nhà văn nào hết về chuyện miền Nam. Nhưng ngày hôm nay nghe Trân Như, Kiều Loan và cô Nam Anh kể chuyện, tôi thấy còn hay hơn nữa. Tôi phải nói là bây giờ tôi đã đọc rất là nhiều lần, nhưng mà bữa nay nghe quý vị đọc và kể chuyện này kia thật là dí dỏm, thật là hay. Tôi
dạ,
phải nói là quá hay đi.
Nhưng mà nghe trong đây thấy nó có được phải nói câu là thấy có cái gì khác ở trong cái cuốn truyện không vậy?
Nếu mà nghe đây mình thấy á, nhất là cô Nam Anh, cái giọng của cô Nam Anh còn hơn cô Phấn nữa. Nghĩa là còn nhõng nhẽo hơn cô Phấn nữa. Thành ra tôi nói tóm lại là Trân Như, cô Kiều Loan, cô kia như cô Nam Anh là kể câu chuyện này, nói đọc câu chuyện này rất là hay. Và tôi xin lặp lại, tôi đọc ít nhất là mấy chục lần đó. Và bây giờ quyển sách ở trước mặt tôi đó, mà tôi vẫn khen là cô Nam Anh và Trân Như và Kiều Loan dẫn chuyện rất là hay. Tôi xin hết.
Dạ, dạ. Cảm ơn anh Văn ạ.
Dạ, cảm ơn anh Văn. Kiều Loan xin mời vị thính giả khác ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng. Xin mời cô lên tiếng ạ.
Hương ở New Orleans đây.
Dạ, xin chào Hương.
Dạ, Hương xin chào ban đọc truyện.
Dạ vâng.
Hello, ok. Gọi vào nói là ban đọc truyện nó đọc nhập vai quá trời nha, phê ơi là phê. Chú Tư Cầu với lại gì Thắm hả?
Phấn ạ.
Phấn à hả?
Dạ.
Đọc nhập vai, hai người nhập vai quá trời, nghe phê quá trời. Nói chung là ban đọc truyện đọc càng lúc càng hay mà good lắm.
Dạ, thì cảm ơn cô Hương rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn Hương.
Dạ.
Dạ, nhờ cái lời khuyến khích này thì ban đọc truyện sẽ càng cố gắng thêm. Dạ.
Hay lắm, càng lúc càng hay.
Dạ.
Dạ. Cô nhớ theo dõi nghe, tại vì càng lúc càng sau còn nhiều có chuyện hấp dẫn hơn nữa. Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả mọi người trong ban đọc truyện. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn Hương, xin chào Hương và mời vị thính giả khác trên làn sóng ạ.
Dạ tôi không ạ.
Dạ vâng ạ.
Dạ, thưa kính chào cô Nam Anh, cô Kiều Loan với lại anh nhà Trân Như. Tôi được nhận cái DVD mà thấy cái 11 năm thành lập không ạ?
Dạ vâng ạ.
Vâng, thấy hình rõ quý vị rồi, vui lắm. Nhưng mà cái câu chuyện này làm như là tôi sống lại cái thời gian mà tôi học đại thất, bị cái cô nàng cũng dụ tôi như vậy đó mà có cái đằng
anh mới học đại thất nha, đại thất là mới 11 tuổi à, 11, 12 tuổi rồi nghe.
12 tuổi, dạ đúng rồi. Tôi từ miền quê ra tỉnh học đó rồi, nhưng ở cái khu nội trú thì bố mẹ quên cái gia đình đó họ cho tụi này ở chung nhà rồi. Cô Dũng, bây giờ nhớ lại cái thời cô trên đầu nó ngây thơ, rồi cuối cùng ra bây giờ cô lại đi tu, mà tại vì cô không biết gì vấn đề mà gì từ nãy mà mình cứ ngây ngơ quá, rồi bây giờ cô buồn quá cô đi tu, mình thấy nghĩ lại cái trên đầu rất là đẹp và đóng cái chuyện của hai người đọc, cũng muốn nhìn nhớ lại cái cảnh xưa, cảnh cũ, cuộc sống thơ ngây đó, để nó thích thú làm sao mà quên làm việc để mà nghe luôn, cho quên làm việc luôn.
Dạ,
cảm ơn chị Hằng rất là, dạ rất là dí dỏm mà anh cái là câu chuyện hai người dí dỏm, ba người đọc chuyện dí dỏm rất là như là chuyện thật vậy đó, vui lắm. Dạ cảm ơn quý vị đã tôi, cái gì ngày đó tôi sẽ mua được cái đọc chuyện này ha.
Dạ vâng,
dạ cảm ơn quý vị, chúc quý vị có cuộc sống vui vẻ.
Dạ cảm ơn anh.
Có lẽ là mình phải mời vị thính giả cuối cùng thôi.
Dạ vâng, Kiều Loan xin mời vị thính giả cuối cùng ạ. Chúng ta đã lấn giờ qua chương trình kế rồi. Dạ thưa, mời xin mời vị thính giả có trên làn sóng lên tiếng đi ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Hello. Chắc bị chạm đường dây, bị rớt đường dây rồi. Đến đây thì chúng ta phải xin chào tạm biệt quý thính giả. Rất là cảm ơn sự đóng góp của quý vị thính giả, khuyến khích cho ban đọc truyện của chúng tôi. Cố
vâng, vâng, tại vì khi mà chúng tôi quyết định chọn cái chuyện này đọc thì cũng hơi lo ngại dư luận sẽ có những cái gì, nhưng mà quý vị đã làm cho chúng tôi yên tâm. Và như vậy thì có lẽ là chúng tôi sẽ cố gắng hơn để mà gửi đến quý vị những giây phút thoải mái của một chiều cuối tuần. Xin chào tạm biệt quý thính giả, hẹn trong kỳ đọc truyện kỳ tới.